Chào mừng các bạn đã đến với trang web nghe truyện miễn phí 2vblog.com. Hôm nay anh Xuân sẽ giới thiệu với các bạn một bộ tiểu thuyết khá nổi tiếng của tác giả Phong Lộng mang tên Cô Phương Bất Tự Thưởng. Đây là một bộ tiểu thuyết đã được dựng thành phim. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi để ủng hộ cho anh Xuân cũng như trang web 2vblog.com nhé. Tiểu thuyết Cô Phương Bất Tự Thưởng, tác giả Phong Lộng, dịch giả Nguyễn Lê Hương. Phần mở đầu. Đại nghiệp đang ngày càng hưng thịnh, có thái bình mới có thịnh vượng. Nhớ lại mấy năm về trước, tứ quốc phân tranh, khắp thiên hạ dân chúng lầm than. Nếu không phải nhờ đương kim hoàng thượng, tức danh tướng Sở Bắc Tiệp, kiên quyết xuống núi dẹp loạn, thống nhất thiên hạ, thì ai biết được còn phải mất bao nhiêu năm nữa mới có được cảnh phố thị phồn hoa, yên ổn ngày hôm nay. Bàn tay thon nhỏ vén tấm rèm xe ngựa lên, cả quan cảnh náo nhiệt nơi con phố như ùa vào trong xe. Tiếng rao bán hàng, tiếng cười đùa, tiếng trả giá của các bà các cô huyên náo vô cùng. Đôi mắt thông tuệ sáng lấp lánh, chăm chú nhìn thế giới bên ngoài, rồi lại rụt rè nép vào trong. Xe ngựa được nạm vàng phối bạc, xà hoa lộng lẫy, ngay cả hàm thiết của ngựa cũng toàn bằng bạc. Trước sau có tất cả 18 hộ vệ cưỡi ngựa, lặng lẽ đi giữa phố phường náo nhiệt và thịnh vượng. Trên xe, một nam, một nữ đều không phải những quý nhân bình thường. Cô gái đang độ nụ hoa hé nở, sắc hồng tươi tắn tựa cánh đào, đôi môi chưa tô son đã thấm, khí chất tôn quý từ trong cốt cách, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Nàng là công chúa của tộc Duy Hạo từ phương xa tới, tên gọi Dẫn La, từ nhỏ đã là tiểu mỹ nữ nổi tiếng nhất tộc. Thông minh đáng yêu là viên Minh Châu trong tay tộc trưởng. Ngồi bên cạnh là ca ca của nàng, Dẫn Nghi. Hai huynh muội đường xa lặn lội, mang theo bao ngọc ngà châu báu tới vùng đất lạ lẫm này, vì một việc đại sự có liên quan đến tương lai của cả tộc Duy Hạo. Muội muội đang nghĩ gì thế? Dẫn Nghi hỏi. Dẫn La trầm tư hồi lâu rồi đáp. Muội đang nghĩ không biết vị hoàng đế định quốc đó trông thế nào. Những câu chuyện về ông ấy đã lưu truyền khắp thiên hạ bao năm nay. Đến giờ chắc ông ấy đã là một lão nhân rồi. Dẫn Nghi bật cười, nói. Muội muội nghĩ đi đâu thế? Vị hoàng đế này từ thuở thiếu thời đã là mãnh tướng lừng danh. 15 tuổi ông ấy dẫn quân bảo vệ Đông Lâm quốc, chinh chiến bào trận, khiến tướng địch vừa nghe tên đã hoảng sợ. Nhưng sau đó chẳng hiểu vì lý do gì mà lại ẩn cư nơi núi rừng, không màng thế sự. Chỉ đến khi tứ quốc đại loạn, thiên hạ rơi vào cảnh diệt vong, ông ấy mới xuống núi bình định thiên hạ, lập nên Đại Đình quốc, hiển hách lẫy lừng. Đại Đình quốc tới nay mới thành lập được 6 năm, tính ra năm nay ông ấy cũng chỉ hơn 30 một chút, đương độ tuổi sung mãn nhất của nam nhân. Nghe ca ca nói, Dẫn La không phản ứng gì, khẽ vén một góc rèm lên, ngó ra ngoài xem xét, rồi bất ngờ cất tiếng. Dừng xe! Sao thế? Dừng xe! Dẫn Nghi vô cùng ngạc nhiên, cao giọng bảo phu xe dừng ngựa, nhanh chóng xích lại bên Dẫn La, hỏi. Sao thế? Rồi nhìn theo ánh mắt nàng ra ngoài. Bên đường là một tửu lâu 3 tầng, sảnh đường rộng lớn. Trên ngọn cờ cạnh cửa viết dòng chữ Duyên Thuật Chuyện Bản Triều, bất kể người qua lại. Một vị tiên sinh với dáng điệu thuyết thư đang ngồi gật gù đắc ý ngoài cửa. Đám đông hiếu kỳ vây quanh. Hóa ra hôm nay tửu lâu khai trương, nên chủ tiệm cho mời thuyết thư tiên sinh đến để thu hút khách, thêm phần náo nhiệt.
Đánh xe ngựa vào bên đường, đổ gần một chút.
Muội
không sao đâu, vẫn sớm mà. Dận La mỉm cười. Nhìn nụ cười ngọt ngào của muội muội, Dận Nghi không muốn làm nàng cục hứng, đành lệnh cho thị vệ đi theo đứng đợi hai bên đường, sau đó đổ xe ngựa sát cửa tử lâu, còn dặn phu xe mang cho chủ quán ít tiền thưởng, bảo Thuyết Thư tiên sinh nói lớn một chút, để người ngồi trong xe cũng có thể nghe được. Câu chuyện đang vào hồi gay cấn. Đường Kim Hoàng thượng nghe thuộc hạ cũ đưa thư đến, thuật lại tình hình tứ quốc hỗn loạn, dù liên tục chau mày, nhưng vẫn không thay đổi ý định. Người nói với thuộc hạ, ta đã không còn quan tâm đến những chuyện này, các người có nói thế nào cũng vô ích. Thiên hạ bao nhiêu anh hùng, bình định tứ quốc hà tất phải là ta. Ý rằng người sẽ không chịu xuống núi.
Câu chuyện đến đây, những người nghe đang háo hức đều xị mặt xuống, đầu đó vang lên tiếng thở dài, có người la lớn.
Sao hoàng thượng của chúng ta vẫn chưa chịu xuống núi, thiên hạ đã loạn thế rồi.
Ông cuống cái gì chứ, nếu hoàng thượng không xuống núi, chúng ta sao có được thái bình ngày hôm nay.
Thuyết Thư tiên sinh cười khà khà, nhấp ngụm trà cho trơn giọng, sắc mặt nghiêm trang trở lại.
Thuộc hạ đó nghe vậy thì cuống lên, giờ là lúc nào rồi mà vương gia vẫn chẳng chịu ra tay. Nhưng mà đúng là cái khó ló cái khôn, thuộc hạ này đã nghĩ ra một cách hay, liền nói với hoàng thượng của chúng ta rằng anh hùng trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng chỉ có mình mà người mới cứu được Bạch cô nương. Nay Bạch cô nương đang trong cảnh nguy nan, nếu vương gia không đi, e là hoàng hậu nương nương tương lai của chúng ta sẽ gặp chuyện không hay rồi. Vừa nghe thế, mặt hoàng thượng liền biến sắc, trừng mắt quát:
kẻ nào dám làm tổn hại đến hoàng hậu của trẫm, trẫm giết kẻ đó.
Thuyết Thư tiên sinh mắt trợn trừng, biểu cảm giống y như thật, khiến những người ngồi nghe cũng phải nổi da gà. Tuy chỉ có một kẻ không thức thời lên tiếng cười nhạo:
Thuyết Thư, người nói dốc mà chẳng biết đường, lúc đó còn chưa có đại đình quốc thì thuộc hạ kia sao biết được Bạch cô nương sau này sẽ trở thành hoàng hậu nương nương.
Ha ha, người chưa mở miệng, người ta còn không biết, người thiếu hiểu biết. Mở miệng ra rồi, thật chứng tỏ mình là kẻ không biết gì.
Thuyết Thư tiên sinh nghiêm túc:
lại nói đến Bạch cô nương, người này lai lịch bất phàm. Nàng lớn lên trong vương phủ Kính An của Quy Lạc Quốc, từ nhỏ đã hát hay múa giỏi. Đừng nói nhi nữ chỉ biết đàn ca, ngay cả hai việc văn võ vốn chỉ của nam nhân, cũng ít ai theo kịp nàng. Có thầy tướng xem cho Bạch cô nương nói, người này là tiên nữ hạ phàm, để phò trợ chủ nhân thiên hạ. Quy Lạc Vương biết chuyện, hạ chỉ đòi lấy nàng. Nào ngờ, vừa gặp Quy Lạc Vương, Bạch cô nương đã nói:
ông không đủ tư cách lấy ta chỉ gả cho chủ nhân thực sự của thiên hạ thôi.
Sau đó quả nhiên nàng đã chọn hoàng thượng của chúng ta. Ha ha, các vị nói xem, nhãn quan này có lợi hại không?
Dận Nghi ngồi trong xe, nghe, cười bảo: đúng là sằng bậy, nói như thế người đàn bà ấy không gì là không biết, không gì là không thể, vậy thì khác gì yêu quái. Dận La khẽ mỉm cười, chẳng đáp lời, tiếp tục lắng nghe. Có người cung kính hỏi: tiên sinh, ông nói hoàng hậu nương nương của chúng ta là tiên nữ hạ phàm, thế thì hoàng hậu chắc chắn là một đại mỹ nhân ư?
Tất nhiên rồi, Bạch cô nương dung mạo tươi như hoa, giọng nói thanh thoát tựa vàng anh, đẹp đến không ai sánh kịp, thật là một tràng tuyệt thê giai nhân.
Thuyết Thư tiên sinh ngưỡng mộ cảm thán:
ban đầu hoàng thượng của chúng ta cũng sống giữa trăm hoa, chỉ sau khi gặp hoàng hậu nương nương, người mới quên hết những mỹ nhân còn lại. Từ đó trở đi, trong mắt người chỉ có mình hoàng hậu nương nương mà thôi.
Không đúng rồi,
một lão nhân nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ.
Sao ta nghe nói năm đó hoàng hậu nương nương và hoàng thượng đã từng giao chiến ở Bắc Mạc Quốc. Rõ ràng Thuyết Thư tiên sinh họ Trương đã nói thế mà.
Mấy người bên cạnh lão nhân hẳn cũng nghe được đoạn này, ai nấy đều gật gù đồng ý.
Nhảm nhí,
Thuyết Thư tiên sinh nổi trận lôi đình.
Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương là một cặp ân ân ái ái, làm gì có chuyện đối đầu nơi xa trường. Đừng nghe cái tên họ Trương kia nói càng.
Tiếng tranh luận vang khắp tủ lâu, phía xe ngựa rèm lại lặng lẽ buông xuống.
chẳng có gì đáng nghe cả, đi thôi. Ngựa chậm chậm cất bước. Chỉ mấy khắc sau, xe ngựa đã ra khỏi thành trấn. Phía xa xa là con đường đất vàng mới đắp, hai bên cây cối xanh mướt, cơ hồ nhìn mãi cũng không thấy được cuối con đường. Như nhìn ra nỗi ưu tư của tiểu muội, do dự hồi lâu, Dận Nghi nói: "Muội muội đừng nghe thuyết thư tiên sinh đó nói bậy, lấy đâu ra tiên nữ chứ? Hoàng hậu dù có xinh đẹp như hoa cũng không thể sánh bằng muội, mà cứ cho là đẹp hơn muội đi nữa thì cũng làm sao? Năm tháng qua đi, sao bì được với vẻ trẻ trung đáng yêu của muội? Lần này muội vào cung theo ta thì trái tim của hoàng đế nhất định sẽ thuộc về muội." Đôi mắt đẹp của Dận La chợt sáng lên, quét qua Dận Nghi một cái. Dận Nghi tự cảm thấy mình nói có lý, đâu biết Dận La lại liếc xéo mình như thế, chỉ cảm thấy có gì đó vừa xẹt qua người, chàng giật mình im lặng. Đại Đình Quốc thật sự là quá lớn mạnh. Từ khi thống nhất tướng quốc, Đại Đình Quốc binh hùng tướng mạnh, tộc Duy Hạo chúng ta tuy ở phương xa nhưng cũng ngầm cảm thấy bị đe dọa. Phụ thân nói đúng, e rằng cầu thân chính là cách duy nhất để giữ được tương lai yên ổn của tộc chúng ta. Dận La thầm thở dài, cười khổ. Dận La muội chỉ lo chưa chắc sắc đẹp đã dụ nổi vị hoàng đế ấy. Nếu thật như vậy thì chuyến đi lần này của Dận La quả là vô ích. Như chợt nghĩ ra điều gì, khuôn mặt càng lộ vẻ trầm tư. Nàng chau mày lẩm nhẩm: Đại Đình Quốc, Đại Đình, quê danh của hoàng hậu nương nương không phải là Xính Đình sao? Dận Nghi bỗng cảm thấy bất an, cố cười an ủi: Muội muội đừng coi nhẹ bản thân như vậy, ta thấy trong thiên hạ này chẳng nam nhân nào có thể làm ngơ trước nhan sắc của muội. Hoàng đế chẳng qua cũng chỉ là nam nhân, hoàng hậu đã sắp 30 rồi, là phu thê với nhau đã nhiều năm, chắc chắn cũng đến lúc hoàng đế thấy mệt mỏi rồi. Đây chính là thời điểm hoàng đế muốn tìm niềm vui mới, chỉ cần muội muội biết toan tính một chút thì sợ gì.
Huynh đừng nói nữa.
Dận La quay lại:
Rốt cuộc nên hành xử thế nào? Đợi đến khi gặp được hoàng hậu nương nương thầm sâu khó đoán kia, muội sẽ tự có chủ ý của mình.
Không khí như đóng băng, chỉ còn tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên đường. Ngoài cửa sổ, thảo nguyên bất tận, mênh mang không thấy bờ, cũng chính là đích đến của chuyến đi này, chuyến đi tới kinh đô Đại Đình Quốc. Duy Hạo là một ngoại tộc xa xôi khá có tiếng tăm. Trong tộc, nam nhân thượng võ, võ nghệ tinh thông, sức khỏe hơn người, nữ nhân xinh đẹp mảnh mai. Đây hẳn là vùng đất của anh hùng và mỹ nữ. Cũng bởi truyền thống anh hùng, trước nay vừa từng e sợ ai, nên tộc này hiếm khi bị nước ngoài xâm chiếm cướp bóc. Trải qua bao đời, tộc cũng tích lũy được khá nhiều ngọc ngà châu báu. Nếu không phải vì Đại Đình Quốc quá lớn mạnh, lại có vị hoàng đế trẻ tuổi anh minh khiến tộc trưởng cũng phải sinh lòng lo sợ, thì tộc Duy Hạo quyết không làm cái việc xưa nay chưa từng có trong lịch sử là dâng tặng mỹ nhân và châu báu của mình. Cuối ngày hôm sau, qua bao ngày lặn lội đường xa, dặm trường vất vả, cuối cùng đoàn xe chở châu báu và mỹ nhân cũng đến được kinh đô của Đại Đình Quốc. Đón tiếp họ chính là người được hoàng đế tín nhiệm nhất, Khoa Hổ Đại Tướng Quân Sở Mạc Nhiên. Mạc Nhiên cưỡi ngựa dẫn đầu, đưa đoàn xe đến trước vương cung nguy nga tráng lệ. Tướng quân xuống ngựa, đến bên xe, cất giọng sang sảng: Mời công chúa xuống xe, hoàng thượng có chỉ, công chúa hãy cùng ta vào cung ý kiến hoàng hậu nương nương trước đã. Dận La và Dận Nghi đang ở trong xe, nghe thế đều ngẩn người, bất giác nhìn nhau. Dận Nghi ngạc nhiên, nói: Chúng ta đừng xa đến đây, đã dương cờ cầu thân, sao hoàng đế không gặp chúng ta mà lại là hoàng hậu? Không lẽ muội mới đến, hoàng hậu đã phải ra oai phủ đầu? Khuôn mặt chàng mang vài phần tức giận. Người đàn bà đứng đầu hậu cung lại chỉ biết ra oai phủ đầu như thế, Dận La hà tất phải sợ. Dận La nở nụ cười sáng lạng. Dận Nghi vì câu nói này mà có thêm lòng tin. Muội muội tốt, chỉ cần dựa vào dáng vẻ này, đệ nhất công chúa của cái tộc Duy Hạo chúng ta nhất định sẽ không thiệt thòi. Sau đó chàng diều dẫn Na đang khoác lên mình phục sức long trọng nhất của tộc Di Hạo nhẹ nhàng xuống xe.
Mạc Nhiên vội ngăn lại: "Hoàng hậu nương nương chỉ triệu kiến công chúa điện hạ thôi, mời vương tử đi lối này."
Dẫn Nghi bất mãn nhìn Mạc Nhiên, đang định phản đối, Dẫn Na đã dịu dàng bảo: "Huynh không cần bận tâm, sớm muộn gì muội cũng phải ở trong cung một mình.
Muội nhớ rằng không ai sánh được với sắc đẹp của muội, không ai xứng đáng được hoàng thượng sủng ái hơn muội."
Dẫn Nghi nắm chặt tay nàng khẽ nói. Dẫn La nhìn sâu vào mắt Kaka, gật đầu: "Dẫn La nhớ rồi."
Gót sen nhẹ bước theo sau người dẫn đường, từng bước qua lớp lớp những cánh cửa trong nội cung. Dẫn Nghi đã đợi 3 ngày ở Tân Quán, nơi chuyên tiếp đón các quý nhân ngoại tộc. 3 ngày nay vẫn không có tin tức gì của Dẫn La. Rốt cuộc muội muội đang ở đâu? Có được hoàng đế sủng ái không? Có khiến hoàng đế vui lòng không? Có đấu lại được với thế lực của hoàng hậu không? Chẳng hề có bất cứ tin tức nào.
Hoàng đế trịnh trọng triệu kiến Dẫn Nghi, nhận lấy thư và bao ngọc ngà châu báu của tộc trưởng Duy Hạo gửi đến. Người cũng tặng lại không ít lễ vật. Hoàng đế tuổi trẻ uy vũ, quyền quý cao sang, không hề giống với một người đã 30 tuổi. Dẫn Nghi thay phụ thân bày tỏ nguyện vọng mong Đại Đình Quốc và tộc Duy Hạo có thể chung sống hòa bình. Hoàng đế cười hào sảng: "Bạch tính đã chịu nỗi khổ chiến loạn đủ rồi, trẫm sẽ không vô cớ khởi binh." Còn bổ sung: "Hoàng hậu cũng không thích chiến tranh." Nhắc đến hoàng hậu, khuôn mặt anh tuấn của vị đế vương thoáng vẻ dịu dàng không hề che giấu. Trong lòng Dẫn Nghi bỗng cảm thấy không ổn, liền nhân cơ hội hỏi thăm về muội muội đã được hoàng hậu triệu kiến của mình.
"Công chúa," hoàng đế nói, "hoàng hậu ở trong cung luôn cảm thấy buồn, cứ để công chúa ở đó bầu bạn với hoàng hậu thêm mấy ngày cũng tốt."
Đứng trước vị hoàng đế âm trầm khó đoán, Dẫn Nghi không khỏi được câu nào. Hôm đó hoàng đế rất có hứng trò chuyện, người nói hết chuyện thời thế, vấn đề binh lực, biên giới quốc gia, bách nghiệp, lại đến chuyện năm nay mùa màng bội thu, rồi cả những việc của gia quyến cái đại thần trong triều ở kinh thành. Từ việc nhỏ mà cân nhắc đắn đo sang chuyện lớn, thuận miệng lại ban hành thêm mấy đạo thánh chỉ, sau đó mỉm cười với Dẫn Nghi:
"Vương tử cảm thấy thế nào?"
Dẫn Nghi lùi một bước cúi đầu. Chàng đã hiểu vì sao người đàn ông này có thể khiến tướng địch kinh hồn bạc vía, mạnh mẽ quyết đoán đến thế, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm tư người khác đến thế. Sức mạnh ấy có thể tiêu diệt mọi kẻ thù dù lớn mạnh đến đâu. Sau khi cáo lui rời khỏi đại điện, Dẫn Nghi ngưỡng mộ nói với thị vệ dẫn đường: "Đại Đình Quốc có vị hoàng đế thông tuệ như vậy, theo ta thì không ai trong thiên hạ có thể đoán được tâm tư của người." Nghe thế, thị vệ liền cười quay lại bảo:
"Điều này thì vương tử đoán sai rồi, vẫn có người đoán được tâm tư của hoàng thượng, hơn nữa còn luôn đúng, không sai một ly."
"Ồ." Thị vệ giơ ngón tay lên, thần bí chỉ về phía xa xa, nơi hậu cung mịt mù sương khói.
"Là hoàng hậu sao?"
Một cảm giác thấp thỏm không yên chạy dọc sống lưng chàng. 3 ngày sau, cảm giác thấp thỏm cứ mỗi lúc một lớn dần. Dẫn La, tiểu muội chàng yêu thương nhất, đang khoe sắc của một đệ nhất công chúa tộc Di Hạo trước nữ nhân như thế nào. Liệu nàng có khiến nữ nhân đó sinh lòng đố kỵ? Liệu nàng có giành được phần thắng trong cuộc chiến chốn thâm cung? Chàng bỗng nhớ ra, khi nhắc đến Dẫn La với hoàng đế chỉ gọi nàng là công chúa, chứ không gọi trực tiếp tên nàng. Chẳng lẽ người vẫn chưa từng thân mật với nàng? Dẫn Nghi đi đi lại lại trong tân quán như con dã thú đang bị nhốt trong lòng. Ý nguyện hòa bình đã đạt được, coi như họ đã trọn vẹn mục đích của chuyến đi. Nhưng chàng không thể cam tâm khi thấy Dẫn La phải chịu đựng cái lạnh lẽo chốn thâm cung. Giả như nàng không hạnh phúc, thì đó cũng là một kết cục hết sức bi thương. Sau khi đạt được mục đích của mình, người ta mới hối hận vì cái giá phải trả.
Rốt cuộc Dẫn La công chúa hiện giờ như thế nào?
"Ta muốn gặp hoàng thượng." tao muốn gặp hoàng hậu.
Đều không được hả? Thế thì tao muốn gặp khoa hổ đại tướng quân hôm đó dẫn muội muội của ta vào cung.
Đã mấy lần chàng muốn rút đao xông ra, phỏng chừng dẫn la đã bị người đàn bà chốn thâm cung kia hãm hại rồi. Chàng đau khổ tự trách bản thân sao có thể vạn dặm trường lặn lội đến đây để rồi đẩy muội muội vào cuộc chiến không cân sức ở cái nơi xa lạ này. Những lời chàng an ủi Dận La lúc đầu toàn là điều giả dối, toàn những thứ nhảm nhí. Chàng chẳng qua cũng chỉ là một tên khốn đem muội muội ra để đánh đổi lấy cuộc sống yên bình cho bản thân mà thôi. Chính lúc Dận Nghi sắp phát điên, Dận La đã trở về. Nàng đổi sang lối ăn mặc và trang điểm truyền thống của nữ nhân thuộc hàng tôn quý đại đình quốc. Tơ lụa trắng tinh càng tôn thêm làn tóc đen mượt như thác nước của nàng. Dận La bước vào phòng, dịu dàng nhìn ca ca, rồi bất chợt cúi đầu mỉm cười. Cười mãi, sau đó lại ngẩng lên, nhìn dáng vẻ luống cuống vừa vui mừng vừa kinh ngạc của Dận Nghi.
Muội đã gặp hoàng hậu.
Rồi hồi lâu sau, nàng mới nói.
Hoàng hậu trông thế nào? Ta không tin hoàng hậu lại có thể đẹp hơn muội. Muội muội, muội có bị bà ta bắt nạt không?
Suy nghĩ hồi lâu, Dận La mới lẩm bẩm. Không thể mang cái nhìn của kẻ phàm phu mà đánh giá.
Sao hả?
Muội nói là... Như đang hồi tưởng lại, Dận La nhìn về phía vương cung lộng lẫy đang đắm chìm dưới ánh mặt trời. Không thể mang cái nhìn của kẻ phàm phu mà đánh giá. Nàng bỗng quay sang Dận Nghi với nụ cười sáng lạng. Ca ca, chúng ta về thôi. Hoàng hậu nương nương nói, muội có thể lựa chọn ở lại vương cung của đại đình quốc, hoặc cũng có thể trở về. Muội dù lựa chọn thế nào, muội cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Đại đình quốc và tộc Duy Hạo sẽ đời đời hòa hảo. Thấy biểu cảm khó tin trên gương mặt Dận Nghi, nàng nhẹ nhàng quay một vòng, dáng vẻ sảng khoái như phượng hoàng vừa được phóng thích.
Anh, chúng ta về thôi.
Đôi mắt đen nhánh của nàng bừng sáng, rạng rỡ thanh xuân. Vẻ mê hoặc của mỹ nhân một phần bởi nhan sắc, một phần bởi khí chất. Theo thời gian, nhan sắc sẽ tàn phai, nhưng khí chất vẫn còn mãi. Trong một nước đã có một hoàng hậu khí chất tuyệt đỉnh, hà tất phải cần thêm một phi tần tuyệt thế gia nhân. Về nhà đi, để nhất công chúa Di Hạo. Dù toan tính cỡ nào, nàng cũng chưa chắc có được mấy ngày sủng ái của hoàng thượng, rồi số phận nàng sẽ chìm dài trong chuỗi ngày bị lãng quên. Đó không phải là vận mệnh nàng phải gánh chịu. Về nhà đi, người con gái trẻ trung xinh đẹp. Bởi vì trên thế gian này có rất nhiều điều nàng chưa từng trải qua, chưa từng trải qua tháng ngày khoác áo bào, cưỡi ngựa đông đuổi giữa ba quân. Chưa từng trải qua nỗi tuyệt vọng khi cây đàn cổ tan thành tro bụi, chưa từng phải quên hết oán hận, vứt bỏ hoài bão ôm trọn cả thế gian này, và cũng chưa từng được nếm trải thứ tình yêu mãnh liệt mà ngay cả hàng ngàn, hàng vạn thuyết thư trên đời cũng chẳng thể kể hết được. Về nhà đi, tiếng cười như chuông bạc của nàng phải được vang trên quê hương tươi vui của nàng, vang bên tai cha mẹ yêu dấu của nàng. Nửa đêm, sâu trong lớp lớp những cánh cửa cung, một đôi mắt tinh anh đang lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng vằn vặt treo trên bầu trời. Cung nữ nhẹ nhàng bước tới, cúi đầu bẩm báo.
Nương nương, công chúa điện hạ đêm nay đã khởi hành, rời khỏi kinh đô.
Sính đình ngẩng đầu, mãn nguyện dựa lưng vào gối mềm. Hoa hổ đại tướng quân đâu?
Nàng chợt hỏi.
Nô tỳ không biết.
Có đang ở trong phủ tướng quân không?
Nô tỳ nghe nói đại tướng quân vẫn chưa về.
Thế thì đang giúp hoàng thượng xử lý chính sự à?
Nô tỳ nghe cận vệ của hoàng thượng nói hôm nay hoàng thượng bàn chính sự với hai vị thừa tướng, hoa hổ đại tướng quân cũng không tham dự.
Sĩnh đình ngây người một lát khẽ bảo, nếu vậy có lẽ đại tướng quân đang đuổi theo họ rồi, không biết đi một mình hay đem theo thiền quân vạn mã nữa. Cung nữ ngơ ngác nhìn nàng. Người phụ nữ mẫu nghi thiên hạ bỗng cười khúc khích, nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ, khẽ vỗ tay, nói: Ta đoán đại tướng quân không nhẫn nhịn nổi nữa rồi. Mạc Nhiên ơi là Mạc Nhiên, đường đường là khoa hổ đại tướng quân, chưa đầy ba ngày đã bị nàng công chúa trẻ tuổi đó bắt mất hồn. Cũng tốt, đã đến lúc đại tướng quân nên nếm trải hương vị ái tình rồi. Ngừng một lát, Nàng nói tiếp: phải bẩm với hoàng thượng nhanh chóng sắp xếp người tiếp quản công việc của khoa hộ đại tinh quân thôi, tránh đến lúc đó không tìm được người lại cuốn cả lên. Đúng lúc ấy Sở Bắc Tiệp trở về, vừa bước vào cung vừa hỏi: cái gì mà không tìm được người? Chính Đình mỉm cười thuật lại toàn bộ sự việc. Chàng không thấy mấy ngày nay Mạc Nhiên luôn tìm cớ đến chỗ thiếp sao? Nào là mới có cống phẩm muốn hoàng hậu xem qua, nào là chuẩn bị lễ mừng vương đình sắp tới, có nhiều tiết mục cần hoàng hậu phê duyệt. Chẳng lẽ không phải vì nàng công chúa đó, chỉ là thiếp thấy nàng ấy quá thông minh, không dễ gì gật đầu đâu. Lần này thì Mạc Nhiên phải khổ sở rồi. Sở Bắc Tiệp cười nói: đã phải chịu khổ bằng ta chưa? Ra hiệu cho đám cung nữ lui ra xong, Sở Bắc Tiệp bế bổng Sính Đình lên giường. Sính Đình bị chàng nhìn tới đỏ mặt. Chàng thật là đường đường là hoàng đế còn không biết chừng mực. Nàng quay đi, Sở Bắc Tiệp rút ngay cây trâm phượng trên đầu, khiến mái tóc đen mượt của nàng trải dài xuống giường. Sở Bắc Tiệp chậm chậm cúi xuống, thưởng thức hương thơm phảng phất nơi cổ nàng, khẽ hỏi: hoàng hậu còn nhớ khúc ca năm đó hát cho ta nghe không?
Không nhớ.
Đôi mắt đẹp của Sính Đình khẽ động, nàng ai oán nói:
thiếp chỉ nhớ năm đó có người đập vỡ cây đàn của thiếp, nhốt thiếp ẩn cư ở một nơi khác, còn ức hiếp thiếp trăm bề.
Ta biết sai rồi. Sở Bắc Tiệp vội đầu hàng, dịu giọng dỗ dành: một ngày đẹp trời thế này, không lẽ hoàng hậu lại muốn dành thời gian hồi ức tới câu chuyện dài của chúng ta sao?
Sính Đình bật cười, nhưng vẫn khẽ thở dài. Đúng thế, một câu chuyện thật dài, cả đời cũng hồi tưởng không hết. Thật dài, thật dài.
Ngày đó khi cùng ẩn cư với Sở Bắc Tiệp, tư quốc vẫn chưa thực sự loạn lạc. Nơi không phải vì lòng người tham lam, chỉ bởi dục vọng cá nhân mà khiến muôn dân trong thiên hạ gặp cảnh tai ương, thì sao có được một đại đình quốc hùng mạnh như hôm nay? Sao có được một đôi đế hậu mỹ mãn thế này? Một câu chuyện dài, tựa khúc nhạc dưới ngón tay Sính Đình, dệt nên bản ngũ âm của cả đời người. Trăng sáng vằng vặc, dịu dàng chiếu trên hai người. Chàng còn nhớ, chúng ta đã thề nguyện dưới trăng cả đời không phụ bạc. Cũng có thể, cả đời này chúng ta sẽ mãi chẳng phụ bạc nhau.